Thưa quý vị thính giả, thành phố Hà Tĩnh là một trong 10 địa phương đầu tiên của Việt Nam ký cam kết tham gia chương trình Đô thị giảm nhựa thuộc dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Theo đó, trong thời gian qua, các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể, các cộng đồng dân cư ở thành phố đã triển khai nhiều mô hình giảm thiểu rác thải nhựa để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn phong trào, mô hình chỉ mang lại chuyển biến trong một thời gian ngắn, còn việc duy trì gần như là không thể, chứ chưa nói tới là việc nhân rộng. Vì sao lại có thực trạng này? Nội dung sẽ được phản ánh qua bài viết của phóng viên Bách Hợp. Ngày ra mắt mô hình tái sử dụng túi ni lông của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tĩnh được đánh dấu bằng việc lắp đặt tủ tiếp nhận túi ni lông sạch đã qua sử dụng tại chợ thành phố với một không khí hết sức rộn ràng. Người dân và các tiểu thương sôi nổi thực hiện với mong muốn thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, chiếc tủ tái sử dụng túi ni lông chỉ còn lèo tèo vài chiếc túi đã qua sử dụng. Chị Trần Thị Cúc, tiểu thương tại chợ thành phố cho biết không mấy khi thấy có túi ni lông ở trong tủ để lấy. Và bản thân chị cũng chỉ sử dụng những túi mới cho khách để cho sạch sẽ.
Nói chung là bán đánh lấy túi ở trong sử dụng ra lấy ngoài hai, khách yên tâm. Cho đặt cái bố hình trưng bày để có thể túi để ở trong cho khách lấy đó.
Và bà Lê Thị Ninh ở phường Đại Nải cũng chung quan điểm lo sợ vấn đề vệ sinh khi lấy những chiếc túi đã qua sử dụng.
Mua thức ăn thì bà cũng lấy những cái thứ đã sử dụng rồi, vì không sạch sẽ.
Không chỉ tuyên truyền tái sử dụng túi ni lông, trước đây các cấp hội phụ nữ ở thành phố Hà Tĩnh cũng đã đồng loạt triển khai mô hình chị em phụ nữ xách giỏ đi chợ. Để thực hiện, chị em phải mang kèm theo các vật dụng gói thức ăn đựng trong giỏ như giấy báo, hộp nhựa. Theo bà Dương Thị Hà ở phường Nam Hà, mặc dù thấy rõ lợi ích của hạn chế rác thải nhựa qua việc xách giỏ đi chợ, nhưng sự bất tiện về mặt cá nhân nên bản thân bà cũng không sử dụng.
Về cả cái lan nhựa và mặt khác thì bất tiện nên người ta ít sử dụng. Bởi vì là nhiều khi mình đi từ công sở về, rồi là đi làm quá chờ mình mua, thì chẳng lẽ là mình đi làm mình xách lan à?
Có thể thấy trong nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ ở thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thu gom xử lý rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, mặc dù đã nỗ lực tuyên truyền, nhưng nhiều mô hình sau khi đưa vào áp dụng thực tế đã không đạt được như kỳ vọng. Chị Nguyễn Thị Cẩm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hà Huy Tập cho biết thêm.
Trong cái quá trình tuyên truyền chúng về công tác phân loại rác và giảm thiểu rác thải nhựa thì tất cả các cái hoạt động chủ yếu là từ các cái chi hội, còn cấp hội cơ sở thì cũng không có cái nguồn kinh, chị em cũng chưa có cái thói quen, chị em cũng đang ngại chưa tích cực tham gia cái mô hình này.
Ngoài các mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thì các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng tích cực triển khai nhiều cách làm hay để giảm thiểu rác thải nhựa, tuy nhiên cũng không duy trì được lâu. Đơn cử như siêu thị Co-opmart, sau một thời gian ngắn thử nghiệm dùng lá chuối gói rau thì nay đã quay trở lại dùng túi ni lông, màng bọc để đựng thực phẩm. Anh Trần Đình Trung, nhân viên siêu thị Co-opmart Hà Tĩnh, chia sẻ lý do về khó tìm nguồn vật liệu thay thế, việc bảo quản ngắn hay chi phí cao được xem là những rào cản để siêu thị nhân rộng.
Trước đây Co-opmart có thực hiện cái việc gói các cái hàng rau củ quả bằng các cái vật liệu tự nhiên, nhưng mà sau một cái thời gian thử nghiệm và đưa vào hoạt động thì cũng có một vài cái bất cập là do cái lượng mình gói đó nó không đủ cho khách hàng sử dụng.
Không chỉ lá chuối gói rau, các trào lưu sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường khác như ống hút tre nứa, túi cói cũng rộ lên trong một vài thời điểm rồi nhanh chóng tàn lụi. Ngoài ra, nhiều mô hình giảm nhựa khác cũng được triển khai nhưng do thiếu giải pháp cụ thể nên hiệu quả khá thấp. Phân loại rác thải tại hộ gia đình là một ví dụ. Dù nói rất mạnh nhưng về giải pháp chỉ là sự hỗ trợ mỗi nhà hai thùng đựng rác mà không có bất cứ một công cụ giám sát hoặc tiêu chí đánh giá nào. Hệ quả là cách thực hiện trở nên nửa vời. Phân loại cũng được, mà không phân loại cũng xong. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du cho biết, như tại phường Nguyễn Du, việc thiếu lực lượng giám sát, nên việc phân loại rác tại hộ gia đình chưa thực sự đạt hiệu quả.
Cũng có một số hộ dân là chưa ý thức được cái việc phân loại rác tại nguồn. Thì cũng có những cái khó khăn nhất định, đó là cái vấn đề là cái công cụ giám sát. Thứ hai nữa là cái con người để thực hiện cái việc mà đi giám sát tuyên truyền này thì đang còn khó khăn, đang còn thiếu, cho nên là dẫn đến cái việc là một số hộ dân chưa thực hiện tốt.
Thành phố Hà Tĩnh là một trong 10 địa phương đầu tiên của Việt Nam ký cam kết tham gia chương trình đô thị giảm nhựa thuộc dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các hộ gia đình, trường học, tập huấn xử lý rác hữu cơ thành phân vi sinh. Ông Nguyễn Đức Công, Phó trưởng phòng Tài nguyên Môi trường cho biết, hiện thành phố cũng đang tính đến các phương án tìm vật liệu thay thế, túi ni lông phù hợp, tăng cường giám sát, thực hiện các phương án hỗ trợ cũng như xử phạt nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.
Thời gian sắp tới, cơ quan Tài nguyên Môi trường tiếp tục tham mưu Ủy ban thành phố trong công tác tuyên truyền vận động và các cái giải pháp liên quan đến việc phân loại rác cũng như là sản xuất phân vi sinh từ nguồn hữu cơ, và tiến tới trong tương lai thì sẽ nghiên cứu để tham mưu sử dụng các cái vật liệu thay thế, và đến năm 2025 thì bắt đầu tiến hành các cái xử phạt theo các nghị định và luật đã quy định.
Có thể thấy, việc sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong mua sắm sinh hoạt hàng ngày là hành động ý nghĩa. Tuy nhiên, để trào lưu trở thành thói quen trong cộng đồng, đòi hỏi trách nhiệm chung của nhà sản xuất, đơn vị phân phối, người tiêu dùng. Trên cơ sở các chính sách hỗ trợ, giám sát, thưởng phạt rõ ràng sẽ giúp phong trào chống rác thải nhựa mang lại hiệu quả thực chất, góp phần bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch, đẹp.